qua hết. Cái hậu quả của cái người hành đấng bà vậy, đấng ông cũng vậy. Tuy nhiên là mình mà tức ai là muốn cho họ xấu rồi chưa đủ, muốn cho họ ngủ không yên, cho họ ngủ nghe họ ngủ ngon là mình buồn. Mà cái này là, nhưng mà cái tâm đó, cái tâm hành đó nó phát ra cái hành động của mình, thân khẩu ý đều ác hành cả. Và chính người này ngủ không ngon, cái tâm xấu nữa là họ không phải đụng một người đó, họ đụng đâu sân đó, đụng đâu sân đó à, nói lời sân, hành động sân, ý nghĩ sân, rồi cái tâm sân đó là dày vào họ suốt ngày đêm rồi ngủ không được, chính họ khổ. Hàng Đức Phật dạy là chính cái này trở lại hại họ, muốn họ ngủ không yên rồi chưa đủ, muốn họ là gặp những cái cơ hội may mắn trong cuộc đời, gọi là mấy thì cái mà cơ hội may mắn lợi ích ấy, cũng đừng có, bởi vì nếu như có lợi ích thì còn có cái nguồn an ủi, phải không? Thành thử không có lợi ích là gặp rủi ro trong cuộc đời nhiều, thì cái người này ý nghĩ xấu, hành động xấu và nói lời xấu, thì chính những người này là quý vị biết là con người mà sân hận nóng hận là hay gặp rủi ro rồi. Mình gặp là mình cũng tránh này, mình muốn có bài cái bụng tốt mình cho người khác, thì người nào mình thấy hiền hiền dễ thương, chứ còn cái người mà hung dữ là mình tránh ra, cũng không đem cơ hội may mắn tới cho họ, vì thế chính họ là gặp cái cơ hội không may mắn trước rồi. Chưa đủ còn muốn cho cái kẻ hành của mình nhé, kẻ mình hành á, là đừng có tiền tài. Tuy nhiên là nếu như họ bị mấy cái khổ kia, nhưng mà họ có tiền ấy, có tiền mua tiền cũng được, phải không? Họ đang còn có cái hạnh phúc nào đó. Thành thử bây giờ nghĩa là họ chặn đứng tất cả cái ngõ mà đi vào một chút hạnh phúc thôi, hạnh phúc tương đối thôi, là họ chặn hết, họ muốn biết tắc nghẹn hết, là muốn cho cái kẻ thù của mình là cái khổ sở hoàn toàn. Đừng có tiền tài, thì chính cái mà cái tâm muốn này là khiến cho họ là không có tiền tài, nghèo khổ, do chính cái mà tâm xấu, hành động xấu của họ. Ví dụ như thế này, họ có thể do sự phẫn chấn của họ làm tạo ra tiền, họ có giàu, nhưng mà cái tiền của cái người mà phẫn hận này là luôn luôn làm bất hợp pháp, móc ngoặc, móc ngoặc hoặc là hối lộ, hoặc là tham nhũng, hoặc là làm những chuyện phi pháp, đi ăn trộm cắp rồi, thì cái tiền này sẽ bị nhận được từ thu. Bởi vì anh trong kinh nói nhẹ nhẹ rồi, nhưng mình hiểu ngay là những người này là luôn luôn rơi vào hành động phi pháp. Vì đấy là thành ra nhiều khi thì còn rơi vào chuyện mà đánh đập người bị thương tật rồi, hay là bị chết chóc rồi vân vân, thế là tai họa sẽ trở lại cho chính họ. Rồi nhưng mà nếu như mà những người thù của cái người đó mà không có tiền tài, không có cái may mắn, ngủ không ngon, thân hình xấu xí, họ cũng chưa bằng lòng, họ muốn đừng có danh vọng, chứ không có tiền mà có danh nên còn ngủ an ủi, thành thử đừng có cái tài gì. Ví dụ như họ muốn cái người mà cái thù của họ đừng bao giờ trở thành một cầu thủ nổi tiếng, bởi đâu bắn mà cũng cần đẹp phải không, hàng cũng trở thành cầu thủ nổi tiếng. Ví dụ như vậy, hay là thành một người mà nổi nghề nghiệp, chỉ đạo một nhạc sĩ, chỉ đạo nhiều khi mình mù ấy, mình biết mà vẫn thành nhạc sĩ được. Ví dụ là họ muốn tiệt hết cái đường an ủi, cái nguồn hạnh phúc an ủi luôn, tuy nhiên là danh vọng đừng có nữa. Nhưng mà cái muốn của họ là sẽ đem lại, do cái tâm phận nổ đó sẽ đem lại cho họ, chính họ không có những cái dịp may mắn và danh vọng đó. Đây muốn mà kẻ thù mình không có dung sắc, ngủ không ngon, ngủ không yên, không có cơ hội may mắn, không có tiền tài, không có danh vọng, chưa đủ, còn muốn cho cái người bạn của mình là không có bạn bè, là để cho cô đơn, nhưng có bạn có an ủi, có người an ủi, chứ cô đơn hoàn toàn tất nhiên là hẳn phải là đau khổ từng phút từng giờ. Kẻ thù của mình cái tấm sân hận là vậy, là chính cái tấm này nó trở thành, nó làm hư hỏng cái tâm lý của mình, tâm thức của mình, là mà chính mình là về cái tấm sân hận đó, nó sẽ biểu lộ ra cái gương mặt của mình, biểu lộ ra ngôn ngữ của mình và ra hành động của mình. Chính mình, người ta xa lạ mình không có bạn bè, ngay cả bà con hiệp thông cũng ghét luôn, xa. Thành chính cái người đó là không có bạn bè, chứ không phải kẻ thù của họ không có bạn bè. Cái đó là một cái điều mà họ muốn với bạn bè của họ nữa, cũng với kẻ thù của họ nữa, mà muốn cho cái người này là đã khổ, các thứ khổ đó chưa đủ. Tuy nhiên là khổ đời sống hiện tại, khi thức cũng khổ, khi ngủ cũng khổ, chưa đủ, còn mong cho đời sau khổ nữa. Tuy nhiên là sanh về đòi sự ác thú. Rồi, tất cái tâm hận là hẳn dưới hạn là vậy. Hằng cái tâm đó là gọi là đốt cháy hết cả công đức của mình. Đó, chính tất cả cái tâm đó nó làm, nó đưa con người vào, vì biết cái hằng này là hằng có thể đưa vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng mà thường thường cái hằng này mà nặng, thiên về hằng này, thiền sinh về súc sanh, cái loài súc sanh hay loài Atula, tạo được nhiều phước báo mà có công đức mỗi nhiều đời trước thì sinh về Atula, còn không thì sinh vào súc sanh. Thành cái loài súc sanh là cứ hút, cứ bàn, cứ hút, cứ cắn, cấu xẻ, rồi dùng sừng, răng này, loài súc sanh. cái này là cái tai họa của cái gọi là cái hậu quả của hận. Và Đức Phật dạy mình nên thấy cái người khi quán mà trừ sân hận nên quán cái này. Nếu như mà mình rơi vào sân hận thì mình sẽ rơi vào bảy cái bất lợi. Thứ nhất là dung sắc mình sẽ xấu trong hiện tại, tương lai dung sắc mình xấu, nghĩ đến trường đó mình sợ quá, rồi không dám hận nữa. Đó là một. Thứ hai, sợ ngủ không ngon, ngủ hay ác mộng, sống thì toát mồ hôi rồi mà ngủ cũng toát mồ hôi luôn, sợ đó, thấy ma đuổi, thấy người ta đóng chém mình nữa, la hét nè. Thế cả là cái bất lợi thứ hai. Không có dịp may mắn trong cuộc đời, may mắn sẽ đến rất ít hoặc là không có. Tài sản sẽ thiếu, rồi nếu tài sản cũng có thì danh vọng cũng không. Tuy nhiên tài sản thiếu, danh vọng không có, bạn bè không có, cô đơn, và đời sau sẽ sanh vào đọa sự ác thú địa ngục. Nghĩ đến những cái hậu quả đó để mình dễ dàng mà khởi cái tâm từ đi ra khỏi tâm sân hận của mình. Đó là cái cách mình đối trị đấy, cách quán ấy, quán cái nguy hiểm của nó để mình tiêu diệt cái tâm sân hận. Không bao giờ một cái nền giáo dục mà mình đẩy con người vào những khổ đau dày vò trong hiện tại như thế này cả. Bởi vì những cái tâm sân hận này nó sẽ dày vò chính mình được. Vì vì thấy là Phật tử mình là trong truyền thống khi mô mình tùng một thời kinh là nguyện đệ tử dự chúng sanh giải còn thành Phật đạo, đệ tử và đệ tử cùng phạm giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tuy nhiên là mình nguyện cho đời sau mọi người chẳng những được hạnh phúc mà thành Phật được không? Thành như vậy là mình hoàn toàn mình một lời nguyện như vậy là mình khởi lên là tâm sân hận mình chỉ xuống thành một thời công phu là nó có nhiều cái lời đó, trong đó là tâm sân hận mình xuống. Vì vậy có câu chuyện vui người xưa họ kể là mỗi lần mà tụng kinh niệm Phật về có cái bà Phật tử, bà khi nào mà nguyện đệ tử và chúng sanh giải cộng thành Phật bảo thì bà còn nói thầm chi nữa, không biết tự nhiên bà cần gì thêm mà cái gì việc vì sao. Bà khuyên là bà đó là bà tức ông chồng đi theo bà hai á, bà nguyện là đi có nguyện đệ tử và chúng sanh giải cộng thành Phật đạo mà trước ông chồng. Bây giờ đòi muốn kẻ thù mình á, kẻ thù với đó là kẻ thù là số một, không bao giờ muốn những người chồng giải cộng thành Phật đạo trước ông chồng ra thôi. Cái hành là thế đó, cái hành không bao giờ mà có khó nhung. Nhà bây giờ mình đi đến cái phần đại phẩm. Sáng nay Đức Phật dạy về xấu hổ. Khi tàm quý không có, này cả tỷ kheo, với người thiếu tàm quý chế ngự các căn đi đến hủy diệt. Khi chế ngự các căn không có, với người thiếu chế ngự các căn giới đi đến hủy diệt. Khi giới không có, với người thiếu giới chánh định đi đến hủy diệt. Khi chánh định không có, với người không có chánh định tri kiến như thật đi đến hủy diệt. Khi tri kiến như thật không có, với người thiếu tri kiến như thật nhàm chán ly tham đi đến hủy diệt. Khi nhàm chán lý tham không có, với người thiếu nhàm chán lý tham giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Ví như này các tỷ kheo, một cây không có cành và lá, các mầm non của cây ấy không đi đến thành mạng, vỏ trong giá cây loại cây không đi đến thành mạng. Cùng vậy này các tỷ kheo, khi tàm quý không có, với người không có tàm quý chế ngự các căn đi đến hủy diệt, giải thoát tri kiến đi đến hủy diệt. Khi tàm quý có mặt, chế ngự các căn đi đến đầy đủ. Khi chế ngự các căn có mặt, với người đầy đủ chế ngự các căn mới đi đến đầy đủ. Khi giới có mặt, với người đầy đủ giới chánh định đầy đủ. Khi chánh định có mặt, với người đầy đủ chánh định tri kiến như thật đi đến đầy đủ. Kiến như thật có mặt, người đầy đủ tri kiến như thật nhàm chán lý tham đi đến đầy đủ. Khi nhàm chán lý tham có mặt, với người nhàm chán lý tham giải thoát tri kiến đi đến đầy đủ. Vì như này các tỷ kheo, một cây có cành có lá, các mầm non của cây ấy đi đến thành mạng, vỏ trong giá cây và loại cây đi đến thành mạng. Cũng vậy này các tỷ kheo, khi tàm quý có mặt, với người đầy đủ tàm quý giải thoát cái kiến đi đến đầy đủ. Đây là ngài dạy cái lộ trình tu tập của mình đấy, rất cụ thể. Thành thử ở trong kinh, các phẩm kinh ngắn như thế này mà rất là cần thiết cho mình. Ví dụ như mình chỉ nắm một cái phẩm kinh xấu hổ này không thôi là mình tu tròn cả đời này mà nhiều đời khác nữa được. Nếu mình có lòng tin rồi mình biết đạo, mình nắm cái này không là mình có cái pháp môn tu và cả một cái lộ trình đạo để là nằm ở đây rồi. Thằng đơn giản mà trước hết ngài biểu, một người mà khởi tâm giải thoát, cầu giải thoát là làm cái gì? Không phải cứ nuôi mãi cái tâm cầu giải thoát đơn giản như vậy mà thôi, đơn thuần như vậy mà thôi, mà phải trước hết á, là phải nuôi dưỡng cái tâm tàm, gọi là tàm quý. Tàm quý, tàm là xấu, hổ hổ là xấu, còn quý là sợ hãi. Xấu hổ về cả cái hành động sai trái của mình, về thân khẩu ý. Còn quý là sợ hãi, là khi mà mình có cái tâm lo sợ về khi mình rơi vào các hành động sai trái về thân lời và ý. Tuy nhiên là khi mình xấu hổ để mình ngăn cái, nhờ cái tâm lý xấu hổ đã hổ thẹn cả đã, thì tự nhiên cái tâm lý nó ngưng lại, cái hành động nó ngưng lại, hành động sai lầm nó ngưng lại, thì cái nghiệp quả, cái hậu quả, cái quả báo của các hành động đó nó bị ngưng lại. không có sau này. Mà rồi có khi mình sợ hãi là mình sợ hãi sau này, hiện tại mình khổ rồi sau này mình khổ nữa, là có cái tâm quý sợ hãi thì mình ngăn. Khi mình vừa nhớ như phạm một lỗi nào đó thì mình khởi cái tâm xấu hổ lên bày, rồi còn sợ hãi nữa, là sợ hãi có báo về sau nữa, và sợ hãi còn tiếp tục bị rơi vào sai lầm nữa, thì nó ngăn những hành động sau không tái phạm nữa. Thì cái tam quý nó còn cái tác dụng, thứ nhất là nó giúp cho mình, như còn cái tác dụng nó ngăn cái tâm đi vào cái sai lầm. Vì nhờ ngăn cái tâm đi vào sai lầm, ngăn cái hành động thân khẩu ý đi vào sai lầm, và như vậy là khi mà thân khẩu ý, hành động thân khẩu ý mà không đi vào sai lầm, thì như vậy tâm lý nó bớt đi rất nhiều những cái nguyên nhân đưa đến những loạn động của tâm lý, rối loạn của tâm lý. Đó là bước thứ nhất mình phải hành. Chứ còn mình muốn giải thoát mà mình không nuôi dưỡng cái tâm tàng, vì một người mà không biết xấu hổ làm chuyện, khi nào mà mình có làm một việc sai trái người ta nhắc nhở mà mình không biết xấu hổ, thì mình phải biết nên tự kiểm, tự trách mình, khởi cái tâm xấu hổ để bày, như vậy là xấu hổ. Như vậy là cái khi mình kiểm soát lại là mình phải xấu hổ bày, rồi thái độ đó mình nói một lời trớ trẻ như vậy mà mình không biết xấu hổ. Đó, như vậy là mình phải khởi cái tâm đó. Thì tâm đó có mặt không phải là không cần thiết đối với người tu hành, bởi vì nhờ có cái tâm đó mà cái tâm mình, tâm lý mình an ổn, nó ngăn chặn bao nhiêu hành động sai lầm của thân khẩu ý, và nhờ vậy cái tâm nó bớt rối loạn. Và nhờ cái tâm bớt rối loạn, khi mà tâm bớt rối loạn có nghĩa là tâm được chế ngự một phần nào đó, nhờ đó mới có một cái sự gọi là có cái điều kiện để mà uống lưỡi bảy lần trước khi nói, là định tĩnh, tâm khá định tĩnh để kiểm soát thân khẩu ý của mình, tự nhiên là kiểm soát các căn mắt tai mũi lưỡi của mình. Như vậy mình đi đến một cái công phu tiếp theo gọi là chế ngự các căn, hồ trì các căn hay chế ngự căn. Mình biết xấu hổ như vậy rồi thì cũng mắt của mình khi tiếp xúc với sắc, mình biết rằng cái sắc nào nên tiếp xúc, sắc nào đem lại hậu quả tai hại cho mình và người, sắc nào không đem lại cái tai hại cho mình và người, để biết mà xấu hổ, khởi tâm xấu hổ. Thì như vậy mình ngăn cái lỗi lầm từ con mắt. Khi lỗ tai mình nghe, một người tu sĩ mà mình biết xấu hổ nghe nhạc kích động, nghe hoài cũng chướng, thầy có Phật tử xung quanh mình thầy xấu hổ mình đi lạnh đi không nghe nữa. Là bởi vì như vậy là nhờ cái tâm đó mà mình chế ngự được lỗ tai. Còn mình không dám đi coi những cái phim ở ngoài đời, mình không dám đi vô trong mấy cái chỗ chiếu phim hay hạt bộ vân vân, mình đi đến những cái chỗ mà người ta trình diễn ở chuyện còn về cách thế tục, thì nhờ cái tâm tam quỷ sợ người ta phê bình mình thấy bất cỡ sau đó, thì nhờ vậy mình chế ngự được con mắt của mình, chế ngự được lỗ tai của mình. Thì như vậy là cắt căng là chế ngự. Mình ăn nè, mình ăn mà là một người như chùa mà ăn mà nhai ngủ miếng có vẻ thích thú cũng chướng lắm. Như chùa ăn mà ăn để mà sống, cho mình ăn mà có vẻ mà thích thú, ăn một cách trang nghiêm nhưng mà thích thú là cũng bậy rồi. Trang nghiêm thì trang nghiêm, tôi ngồi tôi nghiêm thì dễ lỏng, nhưng mà cái răng tôi nhai, cái lưỡi tôi ngay thích thú là cái bộ mặt tôi khoai trà làm nó bày này. Là cái nữa là hẳn là phóng túng cái lưỡi, tất nhiên là tham ái nó khởi, dục vọng nó khởi lên cái lưỡi, không chế ngự được cái lưỡi. Một cửa mà không chế ngự được là đã là tiêu điều của mình rồi, mình là tiêu điều rồi. Cái tâm ái nó là có dịp nó sống về, mà chế ngự cái lưỡi. Cái thân xúc nữa, mình ăn mặc và mình ứng mặc đồ đẹp không, ngồi dễ nềm êm, rồi cái gì cũng có ứng cái toàn những cái chuyện gì gọi là xúc chạm ấy, toàn những cái tốt cái đẹp không, rồi tự nhiên là phóng túng cái thân, tự nhiên cái tâm ái nó sẽ khởi lên, không chỉ người được cái thân mà cái tâm phóng túng khởi lên thì thiền định còn nhất định là thiền định còn, giống như cái thùng chảy á, đổ nước mà còn chảy ra hết. Định tu mày ngồi thiền mày ngồi chứ ngồi mà phóng túng. Ai mà một người mà không giữ giới không hồ đi cả căng mà ngồi thiền là giống như cái thùng bằng lỗ nhiều chỗ, đổ được nhưng không chạy, chạy ra hết. Đồ tối nay cái tối đêm vừa ngồi công phu xong thì ngó hơi yên mới bước ra là đồng lên trào cử cả thân khẩu ý, trào cử cả tiêu tan định. Vì đấy là như cái thùng nước bằng chạy. Thế cả này là nếu như mà mình có tâm tam quý thì sẽ đi đến một cái kết quả là sẽ chế ngự được cả căng. Và khi mà chế ngự được cả căng á, vì việc cả căn mà được chế ngự thì thiền định mình mới có thể đi vào được. Còn nếu như mà cả căn chánh niệm đã đi vào chánh niệm được, bởi vì chế ngự thì tự nhiên hẳn làm rối loạn, đó là chế ngự các yếu tố, các cái nhân tố gây rối loạn. Khi các nhân tố được khống chế rồi, chế ngự lại bị khống chế nó rồi, thì như vậy là tâm nó định tịnh, gọi là cái tâm này chánh niệm tỉnh giác mà có thể có mặt được. Chánh niệm khi đó mình là biết nghĩ cái gì đúng cái gì sai, biết cái gì cần làm cái gì không cần làm. Một cái niệm khởi lên là mình biết, mình kiểm soát liền. Thì chánh niệm được kiểm soát, niệm mà chánh niệm được kiểm soát á, thì thiền định mới có mặt. Mà thiền định có mặt á, thì trí kiến như thật mới có mặt. Là tự nhiên là thẳng khi mới có mặt, mới bắt đầu thấy được cái sự thật vô ngã vô thường khổ đau, cái ba pháp ẩn của các pháp thấy trong thiền định. Thì khi đó gọi là trí kiến như thật có mặt. Trí kiến như thật có mặt, khi thấy như vậy là thấy được các pháp hoàn toàn không thực nữa, thì ly tham mới sinh khởi. Khi mà ly tham sinh khởi thì đây trong này có ngài phẩm kinh này nói tắt một chỗ là giải thoát mà sinh khởi. Rồi từ trong sự giải thoát đó, trí kiến giải thoát sinh khởi. Cho nên muốn đạt được trí kiến giải thoát thì mình bắt đầu tu, gọi là tu tập căn bản từ cái tâm tham quỷ để đi đến thiền được các căn. Như vậy là phải tu tập như vậy mà gọi là tu tập cẩn trọng, cẩn mật mà có hiệu quả. Còn nếu như mình không đi những cái bước tu tập như vậy thì những đường giải thoát của mình sẽ chật choàng, nó sẽ không có vững vàng, không có đi vững vàng. Thì đây là một lộ trình tu tập khởi đầu bằng xấu hổ. Thành khi là nói xấu hổ là tốt, mà quý vị thấy cái người mà mất cờ vẽ thì hẳn có cái vẻ đẹp chứ phải không? Quý vị thấy chỗ đó, tôi học ở giáo dục là họ có xác định chưa? Cái vẻ đẹp nữa là khi mà đẹp nữa là do cái tập khí của người chấp nhận của nhiều đời á. Thành thử mình thấy người xấu hổ là có cái vẻ đẹp. Là xấu hổ là gì? Cái vẻ đẹp tâm hồn nghe bằng biến ra có cái duyên giả của họ cái nào đó không biết. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ biết xấu hổ là tự nhiên là họ đó là một cái sự có mặt xác định một cách cụ thể hùng hồn là có mặt của tâm thiện. Nó có mặt để nó ngắn cái tâm ác. Thành thử một người thiện mới yên lặng mình biết, nhưng mà khi họ xấu hổ là mình biết cái tâm thiện xuất hiện. Thành còn cái vẻ đẹp gì đó mà một cái vẻ gì đó mà mình nhìn dễ cảm, thiện cảm. Và mình dễ tha thứ những người đó là người họ bị số. Một đứa cũng nít mà bị bất cờ, sai lầm bị bất cờ là mình không nở la nào nữa. Hả? Có cái xấu hổ gì là có cái tam quỷ. Và bây giờ đi đến cái phẩm tiếp theo. Phẩm mặt trời. Phẩm này là nói về vô thường. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vesali tại rừng Ambapali. Tại đấy Đức Thế Tôn gọi cả tỷ kheo. Này cả tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Cả tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thì trước khi đi vào cái này tôi xin nhắc thêm một điểm là về tâm lý học ở ngoài đời ấy. Người ta nói một người mà không xấu hổ, người đó làm được tất cả những điều ác khi có điều kiện làm, là họ dù phía trước mắt thì trước mắt mình họ không làm, nhưng mà mình khi mình thấy của người mà không biết tam quỷ là mình phải lo tránh, bởi vì họ có thể bất ngờ làm bất cứ điều ác gì cũng được hết, bởi vì không có cái tâm ngăn chặn các hành động ác. Vì thế thành từ cái người mà không có cái tam quỷ thì người đó sẽ làm được tất cả các điều ác. Một người họ làm thì họ phạm một cái điều xấu mà họ lì gọi là lì lờm á, người đó phải nên tránh, là họ có thể phạm nhiều điều ác lắm. Này cả tỷ kheo, các hành là vô thường. Này cả tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Này cả tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy, này cả tỷ kheo là vừa đáng, là vừa đủ để ly tham và vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Vua núi Seru, này cả tỷ kheo dài 84.000 do tuần, Yojana rộng 84.000 do tuần, chìm xuống biển 84.000 do tuần, nổi lên trên biển lớn 84.000 do tuần. Này các tỷ kheo, rồi có thời nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm trời không mưa. Khi không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực vật, các cái rừng rậm dược thảo đều khô héo cằn cỗi, không có tồn tại. Như vậy này các tỷ kheo, các hành là vô thường. Như vậy này các tỷ kheo, các hành là không kiên cố. Như vậy này các tỷ kheo, các hành là không an ổn. Cho đến như vậy này các tỷ kheo là vừa đủ để nhàm chán, là vừa đủ để lý tham, là vừa đủ để giải thoát đối với tất cả các hành. Này các tỷ kheo, rồi có thời sau một thời gian rất dài, mặt trời thứ hai hiện ra. Quý vị đọc cũng tương tự như vậy. Tiếp theo số 4. Này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ ba có mặt, thời các sông lớn như sông Hằng, sông vân vân. Rồi này các tỷ kheo, khi mặt trời thứ tư đến mặt trời thứ năm, mặt trời thứ sáu và mặt trời thứ bảy. Tuy nhiên là Đức Phật dạy về cái phẩm mặt trời này, ngài nói là bởi vì người đời các hành trước hết là mình học các hành là chư hành vô thường đó, trong cái Phật cú 277 chư hành vô thường 287, 289 và cái đó là nói về các hành và các pháp đó. Thì khi mà gọi là các hành á, thì mình hiểu rằng là các pháp hữu vi thì gọi là các hành, các pháp do duyên sinh gọi là các hành, còn các pháp á, như vô vi thì không gọi là các hành. Các pháp á, thì có hữu vi và vô vi, nhưng mà khi mà nói các hành á, là chỉ nói để hữu vi, và khi nói hữu vi thì các hành đó là vô thường. Các pháp mà do điều kiện sinh, do các nhân tố khác mà sinh, không từ nó có thì không từ nó hiện hữu, không từ nó có thì cái đó là gọi là các hành. Thì các hành là vô thường, thì Đức Phật dạy cái pháp này là dạy cái quán người vô thường nó các hành, và đây cũng là nội dung của những người mà khi hành thiền quán đấy, quán vô thường. Các hành vô thường phải biết cái thế này, mình tưởng là mặt trời hay quả đất này là kiên cố, là không phải. Thì quán biết rằng, Đức Phật cho biết rằng có một ngày nào đó quả đất này sinh ra một mặt trời, hai mặt trời, còn ngày nào đó sinh ba mặt trời, mà mỗi lần như vậy là thì hàng hạn nó xảy ra, nhiệt độ của đất tăng lên, là tất cả có cây cối loài vật chết cả mà sinh ra một loài chúng sinh mới nữa, chứ không phải đây không có nói loài chúng sinh mới, thực sự một lần như vậy là còn loài chúng sinh mới, nó chết mà nó mới sống được. Như bây giờ mà sinh ra một trời thứ hai là mình chết ngay tức khắc, tất cả chết cả sinh năm loài chúng sanh, vì cái cấu tạo cơ thể nó hợp với cái nhiệt độ mới, rồi như vậy đó, rồi trên đất nó lặp lại một cái thanh kỳ thời kỳ mới, rồi có ba mặt trời sinh ra, rồi bốn mặt trời, năm mặt trời, sáu mặt trời, bảy mặt trời. Chỗ này là Đức Phật nói theo trí tuệ của thế tôn nói theo trí tuệ của ngài. Khoa học bây giờ chưa thấy được chuyện này, nhưng mà chuyện này thì mình biết ngay là mặt trời nó có thể một ngày nào đó nó vỡ ra cũng có, mà có thể nhiều khi có một hành tinh, một cái số chổi, cái chim là nó rơi, nó vỡ ra từ một nơi xa lạ nào đó rơi xuống, rơi vào cái quỹ đạo thì đấy cũng thành ra hai mặt trời chẳng hạn. Đại khái như vậy thì rơi ra thêm mạnh là thành ba mặt trời, thành bốn mặt trời, vân vân. Thì cái này có thể xảy ra, Đức Phật dạy như vậy. Và không phải là hai mặt trời, một mặt trời, hai mặt trời này ra mà một mặt trăng đâu. Khi ra một mặt trời xong, ra hai mặt trời thì có hai mặt trăng. Rồi hai mặt trăng, rồi ba mặt trăng, bốn mặt trăng, cũng bảy mặt trăng vậy. Mà quý vị biết, một lần mà sinh thêm một mặt trời ấy, là họa hoàng xảy ra, nàng họa xảy ra. Một lần thêm mặt trăng là nàng thủy, hồng thủy xảy ra. Thì tất nhiên là chỉ là đau khổ lắm. Thành nói cái trái đất này không yên gì đâu. Ngay cả trái đất, cả thế giới này, cả tất cả hành tinh này cũng không yên nữa. Là vô thường. Thì biết như vậy, thì ngài nói một cái câu mà mình để ý trong cái phẩm kinh này là cho đến như vậy này các vị khéo là vừa đủ để nhàm chán. Đó. Ngài chỉ cần nói ngay chừng đó thôi, chứ không cần nói thêm là có những cái cõi nữa mà nó cũng bị hoài. Cõi trời phàm tiên bị hoài, các cõi trời cũng bị hoài, tất cả các cõi trời đều là các hành, chứ đến phi tử tưởng xứ đều là bị chịu cái định luật vô thường chi phối cả. Là tất cả phải nhàm chán tất cả các cảnh giới, chứ không phải là một cái cảnh giới trên đất về qua đây. Nhưng mà ngài nói chỉ nồi chừng đó không thôi là đủ để cho mình quán vô thường rồi, đủ để mình nhàm chán, đừng có ham muốn chi tất cả các hành nữa. Hệ là hữu vi thì phải nhàm chán. Tất cả các thú vị nào mình cũng làm, chả phải biết nó, phải tỉnh giác là nó là vô thường. Trời trời đất và cái thái dương hệ này mà còn vô thường như thế, huống chi cái thân này nó mỏng manh vô thường, rồi huống chi những cái tâm niệm của mình, huống chi tình cảm, có gì có cái tình cảm nó đẹp cuộc đời này đâu mà mình còn mơ mộng nhiều lắm. Hắn là vô thường nữa, nó vô thường hơn cả vật chất nữa, thì phải biết cái vô thường đó mà tỉnh giác, mà nhàm chán, đừng có say mê, đừng có say đắm mà bị trói buộc trong sinh tử. Thì ngài dạy là dạy để nhàm chán, thì nhờ cái nhàm chán nó lý tham khởi, nhờ lý tham mà giải thoát được. À, ai quán vô thường không thôi thì không thể đi để giải thoát được. Thì quán cho rõ tất cả các hữu vi đều vô thường, quán cho đến mục độ mà mình chỉ khởi cái niệm lên là thấy vô thường hiện ra trước mắt, khởi lên là thấy, nhìn đâu là thấy vô thường đó liền. Thì như vậy là thành tựu đó, thì lý tham sẽ khởi, nhàm chán sẽ khởi, rồi lý tham sẽ khởi và giải thoát sẽ khởi và tri kiến giải thoát sẽ đến. Đó là một cái phật thiền quán của Phật tu thiền định của Phật giáo này. Rồi bây giờ đi đến cái phần tiếp theo. Rồi cái phần tiếp theo thì vị đọc đến phần thanh thì, và cái phần về lông tư là hôm trước có nói rồi, thanh tôi cũng đọc tiếp nè. Bây giờ đi đến thanh thì, này cả tỷ kheo, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị, và trang 587, khi nào một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành trì và bốn loại đồ ăn, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các tỷ kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản nghịch ở bên trong, tất nhiên là không bị chinh phục cả hai, thế nào là được khéo trang bị với bảy trang bị của một thành trì? Ở đây này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một cái cục trụ đắm sâu xuống đất, kẻo đào sâu không bị dao động, không bị lay chuyển. Với trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa của vua được kẻo trang bị để bảo vệ những người trong thành và để chống cự với những người bên ngoài. Lại nữa, này cả tỷ, thành trì biên địa của vua có một đường thông hào sâu và rộng. Với trang bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được kẻo trang bị để bảo vệ những người trong thành và chống cự lại những người bên ngoài. Lại nữa, này cả tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường chạy vòng xung quanh vừa cao vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của một thành trì là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người bên trong, người ở trong thành và để chống cự những người ở bên ngoài. Là nữa này có tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được cất chứa, như là cung tên, như là cây lao. Với trang bị thành trì thứ tư này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người trong thành và để chống cự lại những người bên ngoài. Lại nữa này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, ví như những người cưỡi voi, những người cưỡi ngựa, những người cưỡi xe, những người cầm cung, những người cầm cờ, các sĩ quan lo chỗ ở, các lính lo vấn đề lương thực, những người con vua giọng mạnh, những bộ đội xung kích, đội voi lớn, các dũng sĩ, các binh sĩ mặc áo giáp, những người con của các nô tỳ. Với trang bị thành trì thứ năm này là thành trì biên địa của vua được khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa này các vị kheo, trong thành thì biên địa của vua có những người giữ cửa thành là người hiền trí, thông minh, có trí, ngăn chặn những người lạ mặt cho vào, những người quen biết. Với sự trang bị thành trì thứ sáu này là thành trì biên địa của vua được chọc trang bị để bảo vệ những người trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa này các vị kheo, trong thành trì biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt có trẻ vôi hồ. Với sự trang bị thành trì thứ bảy này là thành trì biên địa của vua được chọc trang bị để bảo vệ những người trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Với bảy loại trang bị thành trì này được xem là được khéo trang bị, thế nào là bốn loại đồ ăn, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc và có được không phí sức. Ở đây này các vị kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều cỏ củi nước được tích trữ để những người trong thành được an vui khỏi sự lo ngại, được lạc trú để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa này các vị kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì để những người trong thành được an vui, để khỏi sự lo ngại, được lạc trú và để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa này các vị kheo, trong thành trì biên địa của vua có chứa nhiều mè đầu, các loại giả đầu và ngũ cốc để những người trong thành để chống cự những người bên ngoài. Lại nữa này các vị kheo, trong thành trì biên địa của vua có cất chứa nhiều dược phẩm, ví như thục tô, sanh tô, dầu mật, đường bản, muối để những người trong thành tuy nhiên khỏi sự lo sợ và để chống cự những người bên ngoài. Bốn loại đồ ăn này có được không khó khăn, không mệt nhọc và không phí sức. Khi nào này các vị kheo, một thành trì biên địa của vua được khéo trang bị với bảy món trang bị này của một thành trì và bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, không mệt nhọc và không phí sức, thời này các vị kheo, thành trì biên địa ấy được gọi là không bị chinh phục bởi quân địch ở bên ngoài và kẻ đồng minh phản địch ở bên trong. Cũng vậy này các vị kheo, khi nào thánh đệ tử thành tù với bảy diệu pháp và bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức, thời này các vị kheo, thánh đệ tử này được gọi là không bị ma chinh phục, không bị ác chinh phục, vì ấy thành tù bảy pháp. Đây Đức Phật nói đầu cái thành trì, mà trong này quý vị thấy quá thì cái này nó lộ cho mình nhiều cái điểm mà mình học tập. Thứ nhất là Đức Phật ví dụ thành trì rất cụ thể, ví dụ là cái lối giảng dạy của Đức Phật là rất cụ thể, cốt là để cho người nghe hiểu mà hiểu một cách rất là cụ thể, rất là dễ hiểu. Cái thái độ giáo dục của Đức Phật là vậy, luôn luôn ví dụ và ví dụ cái gì thực tế để cho mình nhận ra được. Trước khi ngài muốn nói diệu pháp thì ngài ví dụ cái hình ảnh một cái thành trì kiên cố để chống địch, tuy nhiên là ngài đang muốn sửa soạn giới thiệu một cái thành trì tâm lý để mình chống lại với tất cả phiền não, một cái giặc phiền não đó. Đấy là chống người ngoài xâm, thì bên mình thì trong cái vấn đề giải thoát là chống lại về giặc phiền não, mà gọi là nội công và ngoại kích. Bên trong thì dục vọng, bên trong nội công những kẻ đồng minh phản nghịch, còn bên ngoài thì giặc xâm lăng, tất cả các trần xâm lăng đó, như thế nào để chống lại về mấy cái quân giặc như vậy. Thì Đức Phật dạy cái thành trì thứ nhất là có những cái cột mà cắm sâu, là tự nhiên đại khái là trong cái thành thì có những cái thành cái cột để mà giữ cho thành đứng vững đó, cột cắm sâu, cái ý là muốn nói là phải xây cái kiên cố mà bằng những trụ cột kiên cố để cho cái thành đứng vững. Những cột đó vượt cả nhà ở và vượt cả thành nè, đó là thứ nhất. Thứ hai là có cái đường thông hào xung quanh á, cái đường thông hào là để cho quân địch mình núp khả đàn được dễ, ngoài bắn vào cũng trúng mà trong bắn ra được, hoặc là để mà địch cũng muốn xâm nhập vào cũng đi qua một cái thông hào, một cái chiều ngày vật rất khó khăn. Cả đó là để bảo vệ bên trong, dù địch chưa vào nhưng cái tâm lý làm cho ổn định tâm lý của những người bên trong thành á, thấy như vậy là thấy cái thành kiến cổ là tâm lý tự ổn định, không bị chao đảo thì an lạc dễ đến nè. Là cái thứ hai, cái thứ ba là phải có đường đi chung quanh, đường cao là để mà quan sát. Vì nhiều khi đường trên ngày xưa cái kinh thành là để lăng đá đổ nước sôi rồi vân vân, cái lối đánh giặc ngày xưa nè, thì để có những cái thành chạy xung quanh thành cao ổn định để mà quan sát nè, quan sát địch quân đó. Là cái này là thứ ba. Cái thứ tư là thành trì phải kiên cố, thành trì là phải xây dựng kiên cố đó, phải có trẹt vôi rồi vân vân, phải kiên cố. Thứ năm là trong khi mà có cái thành quách có kiên cố rồi thì trong thì có cả khí giới cúng tên giáo mát đồ thì phật là thiền xảo, phải tốt đẹp, phải tốt, phải hữu hiệu. Có cái khí giới rồi á thì phải có quân đội, quân đội là đủ loại quân, trong này nói là đủ cả thủy lục không quân á, mà hồi xưa là không có máy bay rồi thôi, chứ còn thực ra là đủ các loại quân. Quân là quân đánh về ngựa, quân đi về xe, quân bắn tên, quân xung kích nè, có được quân xung kích nè, tất cả có quân rồi. Nhưng mà nếu có các cái điều kiện đó rồi cũng chưa an toàn, chưa phải là thành trì kiên cố, phải có một vị lãnh đạo giỏi, một bậc hiền trí để mà đoàn kết quân dân nhất trí ở trong thành để mà chống giặc. mà phải phân biệt được địch thù rõ ràng. Thì cái đó là một vị lãnh đạo giỏi. Thì Đức Phật, tuy nhiên là ngài từ khi ngài đi tu, ngài là một vị thái tử, là tất cả cái này ngài học quá cả rồi, ngài học rất giỏi về mặt này, về lãnh đạo này, ngài biết, ngài nói về cái này. Rồi có vị hiền trí giỏi như vậy thì còn có một cái sau nữa là họ nói cái thành bên ngoài xây phải tố quẹt như hồi xưa, tất nhiên là phải thật kiên cố. Thì cái này là giống như cái vàng Lý Trường Thành của Tần Thủy Hoàng, xây cái thành như vậy là địch cũng không vào được. Thì ngài nói ra khi mà cái kinh thành này có cả tướng giỏi, có cả quân, có cả khí giới, có cả thành quách, cái cơ sở vững vàng rồi á, chưa đủ phải có bốn loại thức ăn nè. Còn nhiều khi người ta đánh, người ta làm cho càng lương cũng bị đầu hàng. Thì bốn loại thức ăn đó là thứ nhất là cọ củi nước. Cọ là để cho bò, cho ngừa đó ăn nè, ngừa cho con, mà nước cho ngừa uống, và cho người uống nè. Nước phải an toàn để cho dân trong thành biết rằng là dù có bị vây hãm bao lâu đi nữa, nguồn nước vẫn còn, có một cách dễ dàng, không phải mất công, không phải phí sức, không phải nhọc sức. Tuy nhiên là ở đâu có đó, mọi nước đều phân tán khắp mọi người, đều có cả. Củi, cọ và nước. Củi là để nấu ăn. Ngày xưa là củi, bây giờ là điện, điện nước. Và là cọ là để cho ngừa ăn, thức ăn của loài ngừa, bò, vân vân. Rồi có cái mấy thức ăn đó là mấy cái nhiên liệu và cho người về ngừa, về thức ăn cho ngừa. Nhưng mà còn con người phải có lúa mì, lúa mạch, lúa mì lề mạch là thức ăn. Còn ngũ cốc nè, ngũ cốc là tức là đủ loại thức ăn để bảo dưỡng sức khỏe nè, hắn sinh bình hoàng nè, những thức ăn vừa đủ để mà bảo đảm sức khỏe của người trong thành. Rồi có cái ngũ cốc đó, rồi còn có cái dược phẩm, tức là thuốc men phòng khi trải trời tự gió, khi đau ốm nè, bình hoàng cả thứ nè. Thì khi đó mới an tâm và cái thanh trì như vậy mới chống giặc hữu hiệu và nhất định là không bị giặc xâm lăng. Thì như vậy là cái hình ảnh thứ nhất Đức Phật đưa ra để cho mình biết rằng là muốn chống giặc ngoài sang thì cái thanh trì cũng phải như vậy, huống chi là đối với chống giặc mà giặc phiền não này. Thì bây giờ mình đi vào cái giặc phiền não, cái bức thành để chống giặc phiền não. Ví như này, các tỷ kheo trong thành trì biên địa vua có một cuộc trụ đóng sâu vào đất, kéo đóng không bị dao động, không bị lay chuyển, để bảo vệ những người ở trong thành và để chống cự người bên ngoài. Cùng về này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là thế tôn bậc á la hán chánh đẳng giác, chỉ đức hành đức đầy đủ, bậc thiện thể hiểu biết thế gian, bậc vô thường chánh đẳng điều ngừa, bậc đánh xe điều ngừa những ai đáng được điều ngừa, bậc đạo sứ chư thiên của loài người, vân vân. Như vậy là thứ nhất là lòng tin. Lòng tin đó được ví như là bức thành mà có cột rồi kiết cố, đó là lòng tin. Thứ hai, trong thành trì biên địa có một con đường thông hào vừa sâu vừa rộng để bảo vệ những người trong thành. Thì bây giờ là ví về cái gì? Cũng vậy này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng xấu hổ, vì ấy xấu hổ vì thân là bạc, đó là xấu hổ là tàm. Cái thứ hai, thông hào được ví cho tàm. Và cái thứ ba, ví như này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có một đường đi vòng quanh vừa cao vừa rộng để bảo vệ những người trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng sợ hãi thân là ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ ác, đó là quý. Tuy nhiên thứ nhất lòng tin, thứ hai tàm, thứ ba là quý. Này cài đạo phải nuôi dưỡng. Thứ tư, ví như này các tỷ kheo, trong thành trì biên địa của vua có nhiều vũ khí được chất chứa như cung tên và cây lao để bảo vệ những người trong thành và để chống cự những người bên ngoài. Cũng vậy này các tỷ kheo, thành đệ tử là người nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe, cất chứa điều đã được nghe. Những pháp nào sơ thiền, trung thiền, hậu thiền có văn, có nghĩa, có văn, nói lên phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Các pháp như vậy được nghe nhiều, được thọ trì, được đọc cho thành thục, được ý khéo tùy quán, khéo thể nhập với trí kiến, lấy nghe nhiều làm vũ khí. Này các tỷ kheo, thành đệ tử từ bỏ tất cả bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập không tội, gìn giữ từ ngã trong sạch. Với diệu pháp thứ tư này, vì ấy được thành tựu. Như vậy là cái điều thứ tư, sau khi mà có lòng tin, có tàm, có quý, là phải đa văn. Tất nhiên là phải văn, phải tu về cái văn huệ, nghe nhiều, nghe là phải nắm giữ cái ý mình nghe, nắm giữ chút đúng chánh kiến. Thì nhờ cái nắm giữ chút đúng đó mà mình tạo ý đúng để mình có đi đến, có cái trí kiến đúng, đó, trí kiến như thật về cả pháp. Thì cái này là cái võ, cái này được ví dụ cho võ khí. Như một cái quốc gia mà họ đi mua các võ khí để họ tự vệ, thì một người tu hành về trước hết thì cái võ khí mình muốn nói đến vấn đề tự vệ để bảo vệ an ninh tổ quốc, thì trước hết nó phải có vũ khí cho vực vàng. Và vũ khí đó, khí giới đó là chính đối với người tu hành, đó là đa văn, phải đi nghe. Như quý vị đi nghe như thế này, nghe từ hơi trung bộ chứ thì gọi là đừng mua tạo những vũ khí tối tân để mà đánh giặc phiền não, cho mình không có cái chuyện tranh nhưng để đánh giặc phiền não. Như là ma cũng sợ, nó thấy mình đi tới như thế này là đối với loài ma là thấy rằng là tất cả chúng ta đang tạo những vũ khí hạt tâm loài đặc biệt, Như vậy là mạng sẽ không xâm nhập được, bởi vì khó xâm nhập. Có cái vũ khí tối tân của mình đó là chánh pháp, nghe đa văn nhiều thì cái đó là vũ khí, là nó sợ hãi, nó sẽ không tấn công. Vắng không thôi là tội lỗi, vì cái nó đã là thối lui rồi. Cái vũ khí, cái điều thứ năm, vì như này các vị kheo trong thành thì biên địa của vua có nhiều quân đội đồn trú, cũng như người cưỡi voi, người cưỡi ngựa, vân vân, là có các cái loài quân tốt đó. Cùng vậy này các vị kheo, vì thành đệ tử sống tinh cần tinh tấn, nỗ lực kiên trì, không từ bỏ gánh nặng trong các thiền pháp. Như vậy là hành tinh tấn. Tiếp theo là tinh tấn thứ nhất là lòng tin, thứ hai tàm, thứ ba quý, thứ tư là đa văn, văn là chánh kiến, và thứ năm là tinh tấn. Khi có chánh kiến rồi là việc thực hành chánh kiến, thực hành giải thoát, đó là tinh tấn. Thì sức mạnh đầu tiên để đi vào giải thoát đó là tinh tấn. Thứ năm, trong thành trì biên địa của vua có người giữ thành là người hiền trí thông minh, có trí ngăn chặn những người lạ mặt, cho vào những người quen việc để bảo vệ những người trong thành mà chống cự những người ở ngoài. Cũng vậy này các tỳ kheo, thành đệ tử sống có chánh niệm đó, như một bậc lãnh đạo. Một cái thành trì mà điều cốt yếu tất cả là do cái bộ óc, mà bộ óc đó là một nhà lãnh đạo hiền trí, thì cái quyết định của giải thoát, tất cả cái phương tiện mình sửa soạn như lòng tin, tàm quý, tinh tấn, là thực sự tất cả cái đó chỉ được vận dụng khi nào có chánh niệm. Chánh niệm đó là bộ óc để điều động, để sử dụng, để điều động. Đức Phật ví cái đó là giống như là một vị lãnh đạo trong thành giỏi, lãnh đạo cái cửa thành giỏi là chánh niệm. Tiếp theo, ví như này, cả tỳ kheo trong thành thì biên địa của vua có bức thành vừa cao vừa rộng, ngoài mặt kẹt vôi hồ để bảo vệ những người trong thành và chống cự những người bên ngoài. Cùng về này các tỳ kheo, thành đệ tử là người có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, về sự thánh thiện nhập và con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Với trí tuệ làm lớp vôi hồ kẹt bên ngoài, này các tỳ kheo, thành đệ tử từ bỏ bất thiện tu tập thiện, từ bỏ tội tu tập không tội, gìn giữ từ ngã thanh tịnh. Điều này quý vị nên tại ý tế nhị là cái mà vôi hồ làm bức thành này là giống như cái vạn lý tương thành á. Tuy nhiên là nếu như cái thành này mà được xây một cách rất là vĩ đại, rất là kiên cố, mà không thể địch cũng không phá được, thì không cần dùng để giao thông hào, không cần chi cả, mà chỉ không cần nữa, quân đội sẽ không sử dụng, rồi bế cửa đó thôi, thì là địch cũng không xâm nhập được. Thì cũng vậy, nếu như một người tu tập mà có trí tuệ, có trí kiến như thật, người đó nhẹ nhàng lắm. Tuy nhiên là địch cũng không bao giờ, vấn đề mà gọi là phiền não tấn công là không còn nữa, chỉ còn cái vấn đề là để đi giải thoát mà thôi. Thì như vậy quý vị thấy rằng là một người mà đi đến cái giai đoạn mà có trí tuệ, có trí kiến như thật, thì người này nhất định là gần giải thoát, bởi vì cái bên ngoài không xâm nhập, không sợ nè, không sợ đi lui, không sợ bị đọa nè, có trí kiến như thật, không sợ, nó gọi là trí tuệ. Cái này lại gọi là trí kiến về sanh diệt. Trí kiến sanh diệt này quý vị biết là phải ở trung thiền đấy. Thường thường vô tự tự thiền là gọi là trí kiến sanh diệt này, vô trung tự thiền. Còn nếu như không vô tự thiền thì với những người căn cơ trí tuệ đặc biệt á, mà họ quán vô thường vô ngã đến mục đồ, về khổ đau đến mục đồ, họ có trí kiến rất rõ ràng, họ nhìn đâu thấy rõ đó, tất cả các pháp trường trại nó trước mắt họ đều là rõ ràng cái tướng khổ vô thường vô ngã cả, họ dùng thiền quán đấy, thì với cấp độ này mới gọi là có trí kiến về sanh diệt. Rồi như có cái trí kiến sanh diệt đó đi đến đoạn tận khổ đau. Thì bây giờ đó là 7 cái mà để giữ thành, mà những cái thành này chỉ được giữ vững khi nào có 4 thức ăn nè, 4 thứ thức ăn cần thiết. Và cái thức ăn thứ nhất là cọ cùi nước, là được ví cho ly dục. Cọ cùi nước là hẳn chưa quan trọng lắm, cũng quan trọng cả, nhưng mà hẳn đứng còn có ví dụ cho ly dục. Cái thứ hai tiếp theo là có cất chứa lúa mì lúa mạch, là được ví dụ cho dứt tầm tứ. Dứt tầm tứ, cái đó cái lúa mì lúa mạch mà có mạch gọi là dứt tầm tứ, mà lúa mì lúa mạch không có mạch có nghĩa là có mạch tầm tứ. Và cái thứ ba là ví dụ như ngũ cốc, mè đầu và các loại giả đầu và ngũ cốc ấy, thì cái đó ví cho ly hỷ. Ly hỷ tất nhiên là ly hỷ tụ xả có tam thiền, có tam thiền. Cái thứ tư là cả cái loại dược phẩm đã được ví cho xả nhất tâm là từ thiền. Tuy nhiên là như vậy quý vị biết rằng một người mà một thành trì mà muốn ngắn giặc phiền não hoàn toàn, biết chắc chắn không bao giờ xâm nhập được nữa, có nghĩa là gì, là đoạn tận phiền não, thì một người tu tập giải thoát vậy. Một người tu tập giải thoát phải có lòng tin, phải có tam quý, phải có tính tấn, phải có chánh niệm, phải có trí kiến như thật, mấy cái đó phải có rồi. Mà khi có những cái đó rồi ấy, quý vị biết là những cái gì nuôi dưỡng để mà cho 7 cái có mặt đó, có mặt mà chấm ngoài chúng địch ấy, để cuốn cái để nuôi dưỡng, gọi là thức ăn nuôi dưỡng tất cả cái nhân sự trong thành đó để chống địch ấy, Thức ăn đó là gì? Tuy nhiên là thức ăn để nuôi dưỡng cái tâm giải thoát của mình. Thức ăn để nuôi dưỡng đó là gì? Thứ nhất là lý dục. Lý dục là một thức ăn để nuôi dưỡng giải thoát. Trước hết là lý dục là gì? Lý cái ngũ dục là sắc thanh hương vị xúc, trừ phải trừ khỏi cái ham muốn sắc thanh hương vị xúc. Lý dục, lý dục, lý ả pháp bất thiện pháp để được sơ thiền. Thì cái thứ hai, nếu như mà còn trụ ở sơ thiền á, thì cái đó cũng giống như, nếu như mình ngưng ở tại sơ thiền này cũng giống như là mình còn thiếu lúa mì, lúa mạch, tự nhiên có thực phẩm, thì cũng khó mà có thể bảo vệ được thanh trì được. Quân đội có thể chậm xâm nhập thôi chứ không phải là không thể xâm nhập. Cho nên chi thì tâm tử con, quý vị biết là tâm tử là của sơ thiền, cái tâm tử là phiền não, từ tâm tử nó khởi. Mà đừng mà ngang đến tâm tử đấy nó còn nón lắm. Mà vì đỉnh non cho nên chỉ tất cả các trần ấy, nó xâm nhập, nó làm cho mình chao đảo rối loạn gì, rối loạn lắm. Mà khi tâm bị rối loạn có nghĩa là giặc phiền não xâm nhập. Vì thế, thành cái tâm tử không đủ, không yên được. Nếu như tâm tử còn có mặt là kinh thành nó còn chưa yên. Nếu như lúa mì lúa mặt trong kinh thành mà chưa có mặt, chưa có đủ để mà cung cấp lâu dài cho dân chúng ở trong kinh thành và quân đội trong kinh thành, thì rõ ràng là kinh thành đó không ổn định, không thể giữ được. Thì với người tu hành cũng vậy, nếu như tâm tử còn thì phiền não còn, định không có và tuệ sẽ không có. Thành thử vì vậy cho nên dứt thì tâm tử là cái tư duy đó, tâm tử. Để dứt tâm tử mới được nhị thiền, nhị thiền, nhưng mà nhị thiền mới có được lưu mi lưu mạch, chưa có ngũ cốc thì kinh thành cũng chưa ổn. Nó kéo dài được cái sức chống cự và giặc phiền não, nhưng mà vẫn chưa ổn được. Cho nên phải có đủ ngũ cốc, các cái loại thức ăn cần thiết cho sức khỏe. Thì như vậy là phải ly hị, tức là rời khỏi hị. Khi ai mà ly được hị, người tu hành mà ly được hị thì gọi là có được kinh thành, có được ngũ cốc. Được ví như là kinh thành có đầy đủ ngũ cốc và lúa mì lúa mạch. Còn nếu như mà có được ngũ cốc, lúa mì lúa mạch, mình trường hợp bình sinh ra thì thuộc men đâu mà chưa. Cả đó cũng nguy, cũng tai họa. Thành thử vì vậy cũng chưa ổn định. Cho nên khi phải ly hị, phải ly hị mà trú xả nhất tâm, tự nhiên vô tứ thiền ly hỷ, tự nhiên là phải vô cái sai tâm tứ thiền, đạt được tứ thiền thì mới ổn định. Thì với một người tu là phải có, quý vị biết có cần ngay này. Lòng tin là một, tàm quý là hai, tính tấn là ba, chánh niệm là mới chánh niệm thôi chứ chưa phải là chánh niệm ở cấp độ sâu. Thì chánh niệm này vô cấp độ sâu là đi vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là phải có đến cái thiền thứ tư, khi đó mới có thực sự là giải quyết được phiền não. Tuy nhiên phải có tu thiền. Thành bề nào đi nữa mà mình muốn giải thoát trong cuộc đời này thì cũng phải tu thiền. Và nên tu thiền và cần phải tu thiền. Tu từ sơ thiền đến nhị thiền. Chứ còn không đi vô được tu thiền là giống như là một người giữ thành á. Quý vị biết cái tâm trạng của một người giữ thành mà trong thành dù với bức thành kiên cố mà trong đó thiếu lương thực thì là đau khổ vô cùng. Làm sao ăn được? Mình cũng vậy. Chứ tu hành mà đến cho đến khi nào mình vẫn còn ở sơ thiền chưa được vào nhị thiền thì là chưa ăn được. Khi nào còn ở nhị thiền chưa vào tam thiền thì chưa ăn được. Khi nào còn ở tam thiền chưa vào tứ thiền chưa ăn được. Cho đến khi ở tứ thiền hoàn toàn có hỷ lạc và ăn. Chỉ chờ ngày giải thoát mà thôi. Tuy nhiên là mình kiếp cổ ngồi ngu đó cũng sợ giặc xâm lăng nữa. Vì vậy biết mọi chuyện đều không sợ gì nữa. Vì vậy mình cũng vậy. Khi đến ở tứ thiền rồi mà có trí tuệ, có chánh kiến, có lòng tin Phật, có tam, có quý là tuyệt đối giặc phiền não không xâm nhập. Cả căn không bao giờ mà bị giặc phiền não trong. Nghĩa là lục trần hoàn toàn không xâm nhập lục căn. Thành đó là rõ ràng. Thành thì nếu như mà mình muốn tránh phiền não mà qua thì sáu căn sáu trần á thì mình phải có tứ thiền, có chánh kiến và có tứ thiền. Không có tứ thiền thì không bảo đảm. Từ ngã đó là biết mình này nhé, biết mình. Còn biết ước lượng là phải biết tính cái chuyện là thù hưởng như thế nào, không thù hưởng như thế nào, cái gì cần tránh, cái gì cần nắm, cần giữ, cái gì cần buôn. Biết ước lượng, biết thời, biết cái thời lúc nào tu, lúc nào lại pháp, lúc nào yên lặng. Biết hồi chúng, là biết là hồi chúng là loài hồi chúng nào, đến đâu mình phải cư xử thế nào cho đúng. Và như vậy là cái một vị tỳ kheo mà biết các điều đó thì gọi là tỳ kheo, là vô thượng phước điền ở đời. Và tôi xin đọc đoạn tiếp để quý vị nghe. Ở đây này các tỳ kheo biết pháp là khế kinh phúng tùng, ký thuyết phúng tùng, không hỏi từ thuyết, như thị thuyết bổng sanh, pháp chưa từng có phương quả. Này các tỳ kheo, nếu các tỳ kheo không biết pháp khế kinh ứng tùng vân vân, vì ấy ở đây không được gọi là vì biết pháp. Và này về tỳ kheo, một tỳ kheo biết pháp là khế tinh ứng tùng, pháp chưa từng có phương quảng, do vậy vì ấy được gọi là vì biết pháp. Như vậy là biết pháp thế nào là biết nghĩa. Thì bây giờ hôm nay tôi nói ngang thì biết pháp thôi, là biết pháp là hiểu pháp đó, hiểu rõ pháp, hiểu rõ pháp, biết pháp mà thôi. Mình như thế nào gọi là biết pháp thì trong này có mấy loại, mấy cái tên này là cái tên gọi là những cái thể văn ở trong cái ba tàng kinh như cái giáo hòa thượng dịch đấy. Thì trong đó nó cũng đủ loại thể văn này. thứ nhất á, là loài khế kinh. Khế kinh là sutta, là kinh thường thường đó. Như Trung Bộ kinh đó là mấy sutta hết á, tất cả kinh Trung Bộ sutta, hầu hết là Trung Bộ sutta, Trường Bộ sutta, tương ứng một số sutta, một số thì một số thì đi qua thị kệ, qua ứng tùng phụng tùng. Vì ứng tùng là cả cái lời cảm hứng ngữ thánh thi của các vị, như cả cái câu mà của ngài Văn Xí Sa nói là toàn ứng tùng ạ. Văn Xí Sa là một nhà thi sĩ lội lạc mà đi tu rồi đắc quả thánh, nằm trong trong 500 vị 600 vị là đắc lục thông của và chứng tam minh của đệ tử Đức Phật, hay là như các vị A La Hán mà khi giác ngộ còn cảm hứng ngữ đó, cái đó gọi là phóng tùng. Ký thuyết là những đoạn vấn đáp như ở trong tiểu bộ kinh ấy. Như tiểu bộ kinh là chư thiên hỏi, Đức Phật trả lời, các vị đệ tử hỏi những câu đáp qua lại đó. Cái nào gọi là ký thuyết. Tiếp theo là phúng tùng. Phúng tùng là kề tùng. Kề tùng này là thường thường là họ viết thành thể kề đó, thì hàng năm trong mấy cái bài kinh mà như cả thường thường như còn một số thời gian mà ngài Xá Lợi Phất hay tóm tắt để cho các vị học cho dễ nhớ đó. Đức Phật giảng nhiều thời pháp rồi ngài lại tóm tắt lại dưới một hình thức thể kề, thì cái này gọi là gọi là phúng tùng. Không hỏi từ thuyết, đó là tự nhiên là vô vấn từ thuyết đó. Ngài từ nói thôi. Ví dụ như Ittivuttaka trong cái tiểu bộ kinh, Ittivuttaka là Phật kiểu như vậy, tuy nhiên là không có hỏi. Ngài nói Phương Quảng, các cái pháp mà giảng rộng ra Phương Quảng, rồi còn pháp chưa từng có gọi là Vị Tăng Hữu. Trong kinh cũng có một số kinh Vị Tăng Hữu đó. Tuy nhiên đây là mấy cái thể vắng về thể trong kinh, cũng nằm trong ba cả tạng kinh của Phật cả. Những cái này, khi nào tất cả những cái này mà một vị tu sĩ nắm được, biết được, nắm được nội dung của nó, nắm được thôi, chưa nói nắm cái gì à. Nắm được cái này gọi là biết pháp à. Còn nếu như nắm được nghĩa nữa của nó thì gọi là biết nghĩa, biết pháp, biết nghĩa. Rồi tôi xin ngưng ngang đây. Thứ bảy tiếp tục. Nó trùng hợp.